Kính thưa cộng đoàn và đặc biệt các bạn sinh viên thân mến, có một câu chuyện kể rằng trên một chuyến xe lửa trong một boong tàu vào mùa hè, khi các sinh viên đã xong những khóa học thì trở về quê, và trên đó có ba sinh viên cùng với một vị giáo sư. Thế thì trong chuyến tàu dài như vậy, bàn nhiều chuyện, nhưng cuối cùng thì vị giáo sư mới hỏi ba sinh viên rằng: thế bây giờ ra trường rồi thì các anh tính làm cái gì? Thì anh thứ nhất trả lời: thưa thầy, đến bây giờ đấy em cũng chẳng biết là làm cái gì cả. Thế thì vị giáo sư mới hỏi anh thứ hai: thế còn anh thì làm cái gì? Thưa thầy, theo em đấy thì em phải xem là cái nghề nào nhiều tiền nhất thì làm. Còn anh thứ ba thế nào? Thì anh trả lời rằng: thôi, để về quê rồi xem ông già muốn em làm cái gì thì em làm cái đấy. Kính thưa cộng đoàn, ba thái độ đó được nhiều nhà phân tích về giáo dục nói đến như là ba khuynh hướng sống của các bạn sinh viên thời nay. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng nếu chúng ta ở trong thái độ thứ nhất, dường như chúng ta dửng dưng với tất cả những sự kiện của cuộc sống, ngay cả việc và định mệnh cho tương lai của mình. Ở đây thì chúng ta lại rơi vào thái độ thứ nhất, tức là chúng ta chẳng cần biết tương lai mình đi về đâu. Thái độ thứ hai, quả thật đây là một khuynh hướng không chỉ riêng là các bạn sinh viên, mà dường như tất cả mọi người chúng ta, ai mà không ham tiền. Do đó thì tìm cái việc gì mà nhiều tiền nhất thì làm. Và nhiều bạn sinh viên đã chọn lựa cái việc này. Ví dụ như ở trên các trang mạng ấy, nói đến rất là nhiều những trường hợp là các cô, nói xấu các cô tí, các nữ sinh là tìm cách để kết bạn với những đại gia này đại gia kia, hay làm cách nào đó nhiều nghề lắm để chỉ để kiếm tiền rồi ăn chơi. Và thái độ thứ ba là vất va vất vưởng để cho người khác định đoạt số phận của mình. Kính thưa cộng đoàn và các bạn sinh viên thân mến, cả ba thái độ này là ba thái độ mà hôm nay chúng ta cần nhìn lại trong chính bản thân của mình. Khi hôm nay chúng ta tham dự thánh lễ cùng với toàn thể giáo hội được gọi là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ở đây chúng ta không nói lại với nhau về giáo lý nữa, là Chúa Thánh Thần là ai, rồi khi nào thì chúng ta có Chúa Thánh Thần, ai cũng biết. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta đã được Chúa Thánh Thần rồi. Ấy vậy mà đến bây giờ chúng ta bao nhiêu tuổi rồi, phải chăng là Chúa Thánh Thần đến hoạt động trong chúng ta từ xưa đến nay, và cụ thể hơn hết là cuộc sống hiện tại của mình, ngày nào hay là khởi đầu của một giờ kinh nguyện hay là khởi đầu của một buổi cầu nguyện nào đó, chúng ta đều xin ơn Chúa Thánh Thần ấy. Ấy vậy mà hình như là Chúa Thánh Thần hoạt động không hiệu quả. Ơn Chúa Thánh Thần đến là gì? Ơn Chúa Thánh Thần đến là ngày đổi mới mặt địa cầu, trong đấy đổi mới tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần mang cái ngọn lửa gọi là lửa tình yêu để đổi mới tâm hồn con người. Phải chăng là Chúa Thánh Thần hoạt động không hiệu quả, hay là do chính chúng ta không mở lòng ra để đón nhận ơn của Chúa Thánh Thần? Nếu vậy, hôm nay chúng ta suy nghĩ lại chúng ta có ở trong một trong ba thái độ như ba chàng sinh viên kia không? Hay là chúng ta có cả ba thái độ đó? Bởi vì chúng ta nhìn lại cuộc sống hàng ngày của mình, các bạn sinh viên ạ. Tất cả những sự kiện mà người ta nói, và bây giờ này, người ta nói thế giới không còn to lớn gì nữa, mà người ta dùng một từ ngữ là làng thế giới. Tức là tất cả những chuyện gì trên thế giới này xảy ra, dù ở ngõ ngách nào đó, thì chúng ta đều có thể biết được. Ấy vậy mà ngay trong nước mình thôi, biết bao nhiêu sự kiện xảy ra, bên nước ngoài nó biết trước, mình thì không biết gì. Và cũng có thể nói thái độ đầu tiên là một thái độ dửng dưng, gọi là khuynh hướng Makeno, mặc kệ nó, bất cứ chuyện gì xảy ra thôi kệ nó. Khuynh hướng này là một khuynh hướng mà chúng ta thấy biết bao nhiêu các bạn trẻ tràn lan ở trong nước Việt Nam mình, cứ lờ đi, có mắt mà như mù. Nói cho các bạn sinh viên biết, những sự kiện đó liên can đến tương lai của các bạn đấy. Bạn đừng nghĩ là không dính dáng gì cuộc đời các bạn đâu. Phải chăng là chúng ta sống dửng dưng trong thế giới này? Phải chăng chúng ta sống dửng dưng trong tất cả mọi sự kiện đang diễn ra ở trên đất nước và thế giới? Và phải chăng chúng ta đã chọn lựa một khuynh hướng sống gọi là quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi? Như anh sinh viên thứ hai, làm gì nhiều tiền nhất thì làm, bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp mọi phương cách. Hôm nay chúng ta mừng lễ chuyên thần hiện xuống, là chúng ta làm gì? Là chúng ta xin cái ngọn lửa thánh thần hãy ngự vào trong tâm hồn của mình, như ngày xưa ngọn lửa thánh thần đã đậu trên đầu các môn đệ ở trong nhà tiệc ly. Và chỉ có như thế các môn đệ mới khỏi sợ hãi. Trong tin mừng diễn tả, trong ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ họp nhau cầu nguyện, các cửa đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Phải chăng là chúng ta cũng vì sợ mà chúng ta không dám lên tiếng? Chúng ta cũng vì sợ mà chúng ta dửng dưng? Và chính ngọn lửa thánh thần đã ngự đến các môn đệ ngày xưa để làm gì? Để các ông bung tất cả các cánh cửa ra. Và chúng ta cũng đón nhận Chúa Thánh Thần để làm gì? Để chúng ta bung cánh cửa lòng chúng ta ra, để chúng ta đón nhận tất cả những sự kiện của cuộc sống này. Và chỉ khi đó các bạn ạ, chúng ta mới đón nhận được tràn đầy ơn của Chúa Thánh Thần, các bạn mới có một sức sống mãnh liệt, và ngọn lửa tình đó được gọi là lửa tình yêu. Ở đây nói đến ngọn lửa tình thì chắc là các bạn sinh viên hay là kinh nghiệm này, nhất là ai đang có người yêu. Bình thường á thì có khi là cha mẹ hay mọi người nhắc thế này thế kia mãi không được đâu. Nhưng mà người yêu chỉ bảo thôi thì anh đừng uống rượu nữa, em không thích người uống rượu. Thế thôi được rồi, anh xin thề mai anh bỏ. Cái ngọn lửa tình yêu nó mạnh lắm. Nó có sức biến đổi, đổi mới con người, đổi mới tận sâu thẳm của lòng người. Lời của Đức Giêsu cuối đoạn tin mừng cho chúng ta thấy rõ điều đó. Ngài thổi hơi trên các môn đệ. Thổi hơi là gì? Là hội thổi thần khí đó. Để làm gì? Ngay sau khi gọi là Ngài thổi hơi trên các môn đệ, và Ngài nói rằng anh em hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần, và liên tức khắc ơn của Chúa Thánh Thần là anh em có thể tha tội cho ai thì người ấy được tha, các bạn ạ. Nếu chúng ta đón nhận được cái hơi thở là Chúa Thánh Thần đó thì chúng ta cũng có sức mạnh để tha tội cho người khác. Còn bằng không thì chúng ta cũng cứ dửng dưng như không. Và chính bản thân mình cũng chẳng biết là mình đi về đâu, tương lai mình thế nào. Chính vì vậy hôm nay các bạn sinh viên, chúng ta hãy nghĩ lại những thái độ sống, những chọn lựa sống của mình. Phải chăng là chúng ta mang danh là người Kitô hữu thôi, mà chúng ta chẳng có Chúa Kitô ở trong mình? Mà có Chúa Kitô ở trong mình là phải có sức sống mãnh liệt của Chúa Thánh Thần soi sáng và đổi mới sâu thẳm tâm hồn chúng ta. Cả đoàn ấy đáp ca hát ấy, Chúa Thánh Thần đến để đổi mới mặt địa cầu này bằng cách đổi mới chính tâm hồn của mỗi người chúng ta, đổi mới từng người chúng ta để làm gì? Để bắt đầu từng người chúng ta góp nên đổi mới thế giới này. Hôm nay chúng ta hãy suy nghĩ lại thái độ sống đó, để mỗi người chúng ta xin ngọn lửa của Thánh Thần Chúa thúc mạnh vào. Thường thường chúng ta cứ đi lễ tới thầy không đổi về thì không thấy gì đâu, nhưng mà phải mạnh mẽ xin cầu nguyện, phải cầu nguyện sốt sắng lên cơ, tha thiết vào cơ. Có một cái câu chuyện, có một anh chàng là cũng sinh viên, tự nhiên là thao khát vô cùng, khao khát đi tìm Chúa. Thế thì hỏi hết các cha và các thầy, bảo ông chỉ cách này cách kia, rồi đi đọc kinh cầu nguyện xem lễ, thì mãi anh chàng là bảo chả thấy Chúa đâu. Thế người ta mách cho biết là thôi đi lên núi có một ông đạo sư, ông này giỏi lắm, xem chỉ cho thấy Chúa. Thế thì khi lên đấy thì bắt đầu mới gặp vị đạo sư và nói là con muốn gặp Chúa và xin Ngài nhận con làm đệ tử. Thế thì nhận, ok thôi, gì đó. Thế thì ở đây với thầy là thầy từ từ thầy chỉ cho Chúa. Thế thì ở một tháng thì chả lấy thầy dạy cái gì cả. Thế bắt đầu lên thưa thầy, bẩm thầy, thầy có dạy con để gặp Chúa không? Thầy bảo có đấy, nhưng mà thôi thì cứ từ từ đi. Sang tháng thứ hai chả thấy thầy nói gì. Đến tháng thứ ba thì anh chịu không nổi, bảo bây giờ thưa thầy, thầy có dạy không thì nói, không thì thôi, thầy trò ta chia tay nhau. Thế thì trước khi mà thầy trò chia tay nhau như vậy thì ông thầy mới bảo thôi tùy con thôi, nhưng mà thôi nếu mà con không ở đây với thầy nữa thì thầy trò chia tay nhau, thì trước khi chia tay nhau thì chúng ta đi tắm sông. Thì đang khi tắm như vậy các bạn ạ, ông thầy mới cầm cái đầu của học trò này nhúng xuống nước. Và anh này khỏe lắm, mặc dù ông thầy già rồi nhưng mà vẫn không sao mà dãy nổi. Thì lúc mà gần hết hơi đó, ông thầy mới kéo cổ lên, đưa lên bờ. Và câu hỏi đầu tiên của ông thầy hỏi là: lúc mà con ở dưới nước thì con khao khát điều gì nhất? Dạ, con khao khát hơi thở nhất. Thì ông thầy mới bảo: con đã khao khát Chúa đến như thế bao giờ chưa? Và chính câu nói đó làm cho mỗi người chúng ta cũng phải suy nghĩ. Phải chăng là chúng ta thường xuyên sử dụng hơi thở, mà hơi thở được diễn tả là Chúa Thánh Thần đấy, thế mà chúng ta cũng xem thường thôi? Và chúng ta có khao khát Chúa đến như thế không? Bây giờ giả như là thế giới này bây giờ hết cái bầu khí quyển này và hết cái hơi thở, và ai cũng cầm một cái bình, đeo cái bình đằng sau này để thở, mà thở có thời hạn thôi, mà đi gần hết rồi thì phải dành cái thằng kia. Thằng kia nó thở yếu thì nó còn hơi, nó lấy lại. Và bắt đầu là chúng ta thấy quý hơi thở, và hơi thở đó chính là sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chính điều đó hôm nay mời gọi tất cả các bạn, nhất là các bạn sinh viên. Các bạn trước hết thì đừng sống dửng dưng như cái anh chàng sinh viên đầu tiên. Và thứ hai, các bạn cũng đừng sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình như anh chàng sinh viên thứ hai. Và chúng ta cũng đừng sống theo cái nghĩa vật vờ, ai muốn làm gì thì làm và cho người khác định đoạt số phận của mình như anh chàng sinh viên thứ ba. Chính điều đó giờ đây mời các bạn chúng ta nghe một nhạc phẩm Thắp Lửa Cho Đời ở trong một album theo một người ở trong nhà sách có ấy. Và tôi nghe cái bài này đến mấy chục lần mà vẫn thấy hay. Thành ra là hôm nay bây giờ chúng ta ngồi để lắng nghe. Và không những lắng nghe không, mà chúng ta nghe như một lời cầu nguyện, và như là những lời giúp chúng ta xét mình lại.